นาม
thầy. Hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần quy sơn cảnh sách, thì đến cái phần chánh văn, thì cái phần này tổ dạy là chúng ta muốn đền trả bốn ơn cứu giúp ba cõi thì trước thì chúng ta phải hàng phục ma quân đó. Kỳ trước chúng ta học qua cái phần là ma quan nghiệp nhiều đời, có nghĩa là trong cái thời quá khứ chúng ta kết cái nhân xấu, chẳng hạn như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, rồi tham sân si kết chặt rất là nhiều. Chẳng hạn như trong cái phần mà xử 33 vị tổ đó, đó quý thầy thấy á, chẳng hạn như có những lúc chúng ta kết cái nhân duyên thù quán thì qua có những loài ma quan nghiệp là những cái cõi vô hình đó, nó đến. Phần trước chúng ta học qua cái phần cõi vô hình là 18 người lính không đầu đó. Nhưng mà ở đây á, thì chúng ta thấy một cái phần nữa, tức là có những lúc ma quan nghiệp nhiều đời á đến, mà chẳng hạn như họ làm vua, làm quan, làm tướng gì đó, họ bức ép mình. Chẳng hạn như trong mà xử 33 vị tổ đó, thì vua mà kế tông là chém đầu tổ sư tử đó, không biết thầy đọc ra rồi phải không? Tức có nghĩa là vua kế tông ban đầu á rất là kính tinh Tam Bảo, sau có một số ngoại đạo họ ganh ghét Phật giáo, cho nên họ giả dạng, họ đến họ thích khách vua, cho nên vua mới nghi kỵ Phật giáo đến hành thích, cho nên mới đến tìm tổ sư thật tử đó, mượn cái đầu đó. Sau khi mà chặt đầu rồi á, thì cái phần mà có những câu chuyện có nói á, chẳng hạn trong Chỉ Nghiệp Lục có nói thêm một cái phật phụ nữa, là trong cái thời quá khứ á, là vua Kế Tông và tổ sư tử là đã có kết cái duyên quan nghiệp với nhau, tức là trong cái thời quá khứ á, là hai người là bạch y cư sĩ, mà vua Kế Tông á, thì Phật pháp rất là thanh diệu, mà tổ sư tử á, thì bàn luận không có lại, cho nên mới thuốc độc vua Kế Tông chết. Bây giờ quan nghiệp gặp nhau đó, quý thầy thấy không, có nghĩa là có những lúc quan nghiệp gặp nhau rồi, bây giờ á, tổ thì tâm thông tổ biết, sẵn sàng trả mà không có quán thù gì. Đó là cái phần thứ nhất. Rồi cái phần thứ hai nữa, quý thầy nhớ là nhị tổ Huệ Khả bên xứ Trung Hoa ha, tức có nghĩa là bị pháp sư Biện Hòa ở chùa Khuôn Cú vu cáo, rồi quan địch trọng khảng bỏ tù chết. Mà trong Chỉ Nghiệp Lục cái ghi lại á, là trong thời quá khứ á, là nhị tổ Huệ Khả là tướng đó, rồi cũng sao cũng ân quán gì đó, cho nên bây giờ mới gặp lại. Rồi có những cái câu chuyện chẳng hạn như lục tổ Huệ Năng đó cũng mang quan nghiệp đến, nhưng mà thiếu gì đó. Thiếu tiền thì sao, phải không? Đưa cổ cho chém, nói là thiếu nợ chứ không có thiếu mạng. Nhưng bây giờ lúc này mình không có thần thông làm sao đó. Nhưng mình mà ra làm Phật sự nè, quý thầy để ý nè, hệ như mình mà ra mình làm Phật sự mà gặp cái chuyện này sao, mình đâu có biết được à. Rồi có những câu chuyện nữa, chẳng hạn như chuyện A Nan và Ma Đăng Già gặp nhau đó, cũng là ma quan nghiệp nhiều đời, tại sao không đến những người khác mà lại đến với mình đó. Bây giờ hỏi thử với thầy nè, chẳng hạn như có những lúc chúng ta ra làm Phật sự mà gặp những cái câu chuyện này, chẳng hạn như ma quan nghiệp nhiều đời họ đến rồi sao, thì trong này có một phần nữa, tức là mình phải nhờ đến năng lực của Tam Bảo. Trong thiền thoại cái ghi lại đó, vào đời nhà Tống ở Hàng Châu có một vị tên là Trương Quang Phi, rất là kính tinh Tam Bảo, chuyên tụng kinh Kim Cang đó. Thì một hôm ông nằm mộng, ông thấy thần hộ pháp về báo mộng là sáng nay có một vị quan tên là Đinh Tiểu Đại đến giết ông. Bởi vì trong cái thời quá khứ á, ông đã từng giết người này rồi, cho nên sáng nay đến tìm họ giết ông. Đó là ma quan nghiệp nhiều đời đến với mình đó. Thì quả tình á, thì sáng nay á, thì Trương Công Phi này ông làm một cổ mâm rất là lớn, rượu thịt đầy dãy luôn. Sau khi mà cái vị quan này Tinh Tiểu Đại mới bước vào nhà, thì cái ông Trương Công Phi này ông nói tên liền, nói phải ngài tên là Tinh Tiểu Đại hay không. Thì cái vị này nói là ta mới đến Hàng Châu lần đầu tiên, mà tại sao ông biết? Thì cái người này mới cởi ra trong cái thời quá khứ đã từng có quan nghiệp với nhau, mà nhờ tụng kinh Kim Cang cho nên được thần hộ pháp báo mộng. Đó, cuối cùng hai người mới kết nghĩa làm anh em. Thì qua những cái phần này quý thầy thấy á, là những cái sự mà ma quan nghiệp nhiều đời đến á, thì chúng ta nếu mà không có được cái tâm thông á, thì phải nhờ gì? Tức là nhờ cái năng lực tam bảo và sám hối đó. Rồi cái ma thứ hai á, tức là ma bên ngoài đến làm mê hoặc. Loại ma này còn gọi là người làm chướng, kẻ bất tính hay nhỏ mọn, sang hàng chẳng đồng bậc. Họ não loạn định tâm, khiến người tu chẳng được yên ổn. Tức là cái loại ma thứ hai này á, sở dĩ mà chúng ta có những cái loại ma này làm chướng mình á, là những người bất tính hay nhỏ mọn, hay tập đố hay ganh tị gì đó, họ não loạn mình, khiến mình không được định tâm, tu không có được an ổn. Chẳng hạn như mình ở cái vùng này, rồi mình đi xuống cái vùng khác mình làm Phật sự á, thì có những người họ không có thích, họ tìm cách họ ngăn trở, hoặc họ tìm cách họ vu khống vu cáo gì đó, thì mình đâu có được định tâm. Sau này với thầy ra làm Phật sự sẽ thấy những cái trường hợp này, có những người họ không có thích mình, mà sở dĩ ở đây á, là tổ nói á, sở dĩ mà họ không thích mình, họ làm chướng ngại cũng gọi là ma, nhưng mà do ai? Phần này tức là do mình. Nói chung là do hành giả tự thiếu quyền trước, hoặc thiếu lễ nghĩa, hoặc tự cao, hoặc ngã mạn. Chẳng hạn như sau này quý thầy đến một cái vùng, chẳng hạn như mình nói ví dụ thôi, chẳng hạn như quý thầy ra miền Bắc làm Phật sự, mà tại sao có những vị thầy ra thì những vị hòa thượng lớn thì thích thương giúp đỡ, còn mình ra thì người ta không muốn cho mình ở, là do gì? Do mình thiếu lễ nghĩa, đúng không? Chẳng hạn như có một lúc nào đó quý thầy được hòa thượng bổ sứ về miền Tây giáo hóa, mà xuống quý thầy cứ đi ngên ngên ngang ngang thì ai đâu có chịu, đúng không? Là mình phải làm gì? Tức là mình phải có lễ nghĩa, là mình phải tôn người trên đó, nhường người dưới, tức là không có tự cao, không có ngã mạn, không có tự là ta đây. Nhớ sau này cái thầy mà đi ra làm Phật sự á, mà tự cho mình là ta đây, tự cho mình cái pháp thù thắng á, là bảo đảm với thầy ở tới một tháng người ta cũng tìm cách người ta bứng mình đi. Cho nên á, là ma đây á, phải là ma gì? Ma chính nội tâm của mình, hoặc thiếu lễ nghĩa, hoặc tự cao, hoặc ngã mạn, rồi sao nữa? Hoặc hay nói thẳng, hoặc hành động thô. Tố với thầy nói thẳng là sao? Có những dùng với thầy đến thì có những vị thầy á, ta cũng còn hút thuốc, còn gì đó, cái giữa đám đông cái quý thầy nói thẳng, quý thầy nói âm tu cái hạnh giải thoát, mà nhiều đó giải cũng được sao thoát, đó là chết cái thầy liền, đúng không? Hoặc hay nói thẳng, tìm cách nó hại với thầy liền. Đó, hoặc hành động thô, hoặc dựa thế lực, hoặc ỷ tài giỏi, hoặc nói lời ác, hoặc cho mình hơn, hoặc nói điều dở của người, hoặc thiếu dáng vẻ hòa diệu, hoặc không cung kính, hoặc lượng hẹp hòi, hoặc thiếu nhẫn nại nên người chẳng tin. Đó, có nghĩa là mình dựa cái thế lực, chẳng hạn như mình xuống cái vùng nào đó, có cái ông đó, ông cũng làm lớn, cái ông cũng thương mình, cái mình ỷ vào cái thế lực, cái mình lấn lướt những người khác, thì cái ông đó mà ông về hưu hay là ông mất rồi đó, thì cái thầy sẽ sao? Là ma đến liền ha. Rồi hoặc mình ỷ tài giỏi, mình có năng lực đó, hoặc nói lời ác, hoặc cho mình hơn người khác á, rồi có một lúc nào đó tự nhiên người ta làm khó dễ mình, cho nên ma này rất là khó. Hoặc làm hoặc loạn việc tu hành của mình, khiến sanh tâm động niệm che chướng bản minh. Kẻ ngộ đạo lớn tu thiền phải tự hạ mình, nuôi dưỡng đạo đức mới khỏi người ngoài làm chướng. Người trong tông môn đời sau nên học đức khoan dung, nhẫn nại và cố gắng hành đạo cẩn mật. Có nghĩa là đây tổ dạng rất là thiết thực. Cái nghĩa là mình muốn hàng phục ma này á, thì mình phải làm gì? Phải tự hạ mình, nuôi dưỡng đạo đức, mới khỏi người ngồi làm chướng, ngăn chướng cái bản tâm của mình. Đó. Cho nên ở trong quyển Pháp Quyển Châu Lâm có ghi lại những cái mẫu chuyện á, là Đức Phật Lại Tỳ La Gia nói các chúng Bồ Tát như thế này, là người các vị Bồ Tát nào á, mà muốn vào cái thế giới Ta Bà này á, là phải đủ các hạnh thì mới vào cái thế giới Ta Bà này để mà thi thiết các phương tiện thiện xảo. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là tỳ hỷ công đức. Thứ hai là nhẫn nhục kham khổ. Thứ ba là nuôi dưỡng mập hạnh. Thứ bốn là học rộng nghe nhiều thì mới phát huy được đạo nghiệp. Rồi các vị Bồ Tát á, ở cõi Phật đó, cõi nước Đức Phật đó mới hỏi á, là nguyên nhân nào mà cái cõi này rất là kham khổ, rất là kham nhẫn mà các vị Bồ Tát lại phải xuống cái cõi này để mà dìu dắt chúng sanh mà không sợ bị cái ma chướng, những cái nạn chướng đến. Thì Phật nói như thế này, do nguyện lực và cái nghiệp lực đời trước, tức là do một số người thì do nghiệp lực và một số người á, thì do cái nguyện lực, do cái bi nguyện đi vào cuộc đời này. Đó. Thứ nhất là gì? Gọi là tỳ hỷ công đức. Chẳng hạn như có những người làm những cái công đức nào đó, cái phước lực nào đó, cái mình tỳ hỷ theo, đó là cái hạnh thứ nhất của mình, là phải có muốn vào thế giới Ta Bà này, phát huy được cái năng lực đạo nghiệp á, để là thành tựu Bồ Tát quả, thì quý thầy phải có gì? Tỳ hỷ công đức. Thấy ai làm gì á, mà thiện pháp mình đều tỳ hỷ á, đó là cái hạnh thứ nhất của mình. Thứ hai á, là nhẫn nhục kham khổ. Quý thầy thấy có không? Vào cái thế giới này mà làm Phật sự là phải đủ bốn yếu tố này thì mới phát huy đạo nghiệp được. Thứ ba là nuôi dưỡng mập hạnh. Thứ bốn là học rộng nghe nhiều thì mới vào cái thế giới Ta Bà này, nói chung là làm Phật sự được. Thì lúc bấy giờ các thầy tỳ kheo ở cõi đó mới mong muốn thấy cõi thế giới Ta Bà này. Thì Phật nói cái cõi thế giới Ta Bà này rất là xấu ác, mấy ông mà thấy thì phải giữ cái tâm bình đẳng. Bởi vì cái thế giới Ta Bà này là các vị Bồ Tát hay là các chúng tỳ kheo thị hiện cái thân tướng rất là nhỏ để mà phù hợp với cái cõi thế giới Ta Bà này. Thì sau khi mà do cái năng lực Đức Phật này cho các thầy tỳ kheo thấy thì tự nhiên họ rất là sợ. Bây giờ họ thấy ở cõi giới Ta Bà này lửa nó bốc lên, sau khi mà thấy cái giới Ta Bà này rồi thì tự nhiên họ rất là kính ngưỡng những vị Bồ Tát mà vào cái cõi giới Ta Bà này hành đạo. Thì Phật nói ví như có một người mặc chiếc áo rất là đẹp mà đi vào một cái đống lửa lớn đó, thì cái áo này nó cháy hay không? Thì các thầy tỳ kheo mới khẳng định rằng có một người mà mặc chiếc áo thật đẹp á, không có dại gì mà đi vào đống lửa đó, rất là hy hữu. Thì Phật nói á, là các vị Đại Bồ Tát, các vị Thanh Văn Duyên Giác mà thị hiện vào cái cõi thế giới Ta Bà này để dìu dắt các chúng sanh ngu muội á, thì giống như mà một người mặc chiếc áo đẹp mà đi vào cái ngọn lửa vậy, mà hy hữu hơn luôn. Thì lúc bấy giờ thì các thầy tỳ kheo mới nhìn xuống cõi thế giới Ta Bà á, thì thấy lửa khói nó ngùn ngụt lên, nó ngạc nhiên nó hỏi Phật á. Phật nói lửa này là lửa gì? Lửa này gọi là lửa nghiệp lực, lửa tham dục, sân hận, si mê của các chúng sanh nó bốc lên, nó mới đơn thuần. Mới thấy dễ sợ. Cho nên á, trong cuộc sống giữa đời thường này mà một người mà đi làm Phật sự á, quý thầy mà coi cái kinh mà kinh Lăng Già thì có những cõi Phật các ngài làm Phật sự rất là an ổn, nhàn nhã lắm. Nhưng mà ngược lại á, cái cõi thế giới Ta Bà này á, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài mà thị hiện vào cái cõi này rồi á, thì phải đủ bốn yếu tố lớn đi vào cuộc đời này. Thì đây á, muốn mà hàng phục mọi ma để mà làm các việc Phật sự á, là chúng ta phải nhớ những cái công hạnh này thì mới làm được đó. Rồi ở đây nói á, là sở dĩ mà chúng ta bị người khác là làm hại mình á, thứ nhất á, là mình không có cẩn ngôn, tức là nói không có dè dặt, không có nhu nhiếm đó. Rồi thứ ba tức là ma phiền não. Ma phiền não cũng gọi là sự chướng. Người tu hành mà chẳng trừ được sự chướng thì rối rắm thánh đạo. Thế nào là phiền, sao gọi là não? Phiền là chạy theo ngoại cảnh, não là tự sanh trong tâm. Những người tu thiền quyết phải dứt hẳn, nếu chẳng dứt sớm á, thì tánh định khó hiện. Ở đây tức là chúng ta phải hàng phục cái con ma thứ ba, tức là ma phiền não. Ma phiền não gọi là sự chướng, nó chướng ngại bản tâm mình. rối rắm thánh đạo, tu hành khó mà định tâm lắm. Bởi vì sao? Bởi vì mình luôn luôn chạy theo ngoại cảnh. Nếu ở đây mà người tu thiền mà chẳng dứt sớm á, thì tánh định khó hiện, loạn tưởng suốt luôn, đi đứng nằm ngồi chúng ta khó mà định lắm. Thứ nhất là gì? Như thấy sắc tâm sanh, gọi là tâm dâm phiền não. Chẳng hạn như mình thấy một người khác phái mà họ có nhan sắc á, tự nhiên mình sanh tâm lên, đó gọi là tâm dâm phiền não đó. Chẳng hạn như trong kinh Tăng Chi nè, quyển 2, Phật dạy rất là rõ: này các thầy tỳ kheo, có sa môn bà la môn tự xem mình sống phạm hạnh một cách dân chính, tuy không hành dâm với người nữ, không có hưởng thụ nữ nhân xô bóp tắm sức dầu, nhưng cười giỡn chơi đùa vui chơi với nữ nhân, lấy mắt nhìn mắt, chừng mắt theo nữ nhân, lắng nghe tiếng cười tiếng khóc tiếng hát của nữ nhân, hoặc ký ức tưởng tượng về chúng, tất cả làm người ấy bị ước muốn bất thiện kích thích. Đây gọi là phạm hạnh có tỳ vết, ta nói rằng không thoát khỏi khổ. Thì đây á, là Phật dạy rất là rõ. Chẳng hạn như mình không có hành dâm với người nữ, không có hưởng thụ cho người nữ xô bóp tắm sức, nhưng mà mình làm gì? Mình lấy mắt chừng mắt rồi sanh lên cái tâm dâm phiền não lên, thì bị cái sự phiền não này nó trói buộc đó. Rồi trong kinh Tăng Chi Bộ quyển 2, Phật dạy tiếp: này các thầy tỷ kheo, nếu như trong quân sự có năm loại chiến sĩ yếu đuối, thấy bụi mù tung khói, thấy cờ xí dựng lên, nghe tiếng la hét, khi bị thương đã trùng chân hủng chí không can đảm xông pha chiến trận, thì tỳ kheo tiếp đối với nữ nhân cũng vậy. Tỳ kheo khi thấy bụi mù đã run chân trong đời sống phạm hạnh, biểu lộ sự yếu đuối trong học tập, từ bỏ học pháp trở lại đời sống thế tục. Thì đây á, Phật quý như là trong quân sự có năm loại chiến sĩ yếu đuối, thấy bụi mù tung khói, thấy cờ xí dựng lên, nghe tiếng la hét, khi bị thương họ đã trùng bước và họ không dám còn chiến đấu nữa. Thì Phật đưa ra ví dụ trong hàng các thầy sa môn tỳ kheo thì cũng có như thế. Có những thầy tỳ kheo thấy bụi mù đã run chân trong đời sống phạm hạnh, rồi không có học tập, không có tụng thiền, từ bỏ pháp và trở về cái đời sống thế tục. Thì bụi mù ở đây á, Phật dụ là khi nghe ở một nơi nào đó có một người nữ, thiếu nữ xinh đẹp, khả ái, làm đẹp lòng người, với gương mặt hấp dẫn như hoa sen, thì tự nhiên hoàn tục thối của đời tâm, không học Phật pháp nữa. Thì đó là một thầy tỳ kheo gặp bụi mù đã run chân đó. Thầy tỳ kheo khi thấy cờ xí dựng lên đã trở lui đời sống thế tục. Thì cờ xí ở đây á, Phật dụ là trong lúc đi khất thực hay là trong lúc mình đi đâu đó tình cờ giáp mặt một kích người phụ nữ, thiếu nữ đẹp đẽ như hoa sen, thì thối thất bồ đề tâm, không tu hành được nữa. Đó là gọi là tỳ kheo gì? Thấy cờ xí dựng lên đã trở lui đời sống thế tục đó. Rồi thứ ba là tỳ kheo khi nghe tiếng la hét đã trở lui đời sống thế tục. Thì tiếng la hét ở đây á, Phật dụ ngâm có phụ nữ, thiếu nữ cười giỡn, chiêu ghẹo, nói mơn trớn, nói cười lớn tiếng với tỳ kheo. Tỳ kheo thối tục, tức là thối của đời tâm á, hoàn tục. Có nghĩa là ở đây á, là thầy tỳ kheo nghe tiếng la hét đã trở lui đời sống thế tục. Là Phật dụ giống như có một phụ nữ, thiếu nữ cười giỡn, chiêu ghẹo, nói cười mơn trớn, chứ tự nhiên mình tu được nữa. Ở đây học qua cái phần này để chúng ta tránh, chứ mình đừng có ý lại mình nói là họ cười họ giỡn không có dính dáng gì mình, nhưng mà rất là có hại đến đời sống xuất gia phạm hạnh. Thứ tư là tỳ kheo khi bị thương trong chiến trường đã trở lui đời sống thế tục. Thì bị thương ở đây Phật dụ khi nữ nhân ngồi cạnh bên vuốt ve mơn trớn ở những khuôn viên sầm uất vắng người. Thì đây thì chúng ta ở thiền viện không có, nhưng mà có những lúc chúng ta đi làm Phật sự hay ở những cái chùa tư, chùa riêng hay gặp những cái hoàn cảnh này thì rất là khó tu đó. Thế nào là tỳ kheo chiến thắng? Chiến thắng Phật dụ cho tỳ kheo không bị cám dỗ, không bị chi phối, mạnh dạn tháo gỡ ân ái và từ bỏ ra đi. Có nghĩa là có những lúc chúng ta không phải hay gì, nhưng mà có những lúc chúng ta gặp được những cái hoàn cảnh đó Nhưng mà mình là gì? Mình là một người tỳ kheo chiến thắng, không bị cám dỗ, bị chi phối, mạnh dạn mình tháo gỡ những cái ân ái thường tình đó. Đó gọi là tỳ kheo chiến thắng. Năm hạng tỳ kheo đó, cái thầy thích tỳ kheo nào? Đức Chí thích tỳ kheo nào? Thứ nhất hay là thứ nhì? Đó. Nói chung là chúng ta đều mong muốn mình sẽ trở thành tỳ kheo chiến thắng. Trong cuộc đời tu hành này, bảo đảm ai cũng bị. Có một cái ông thầy này, ông cỡ với tôi á, là ngày xưa ông ở với một cái ông thầy đó, thì ông thấy ông thầy đó bị phụ nữ hay là nữ nhân chi phối, thì ông ra mặt, ông ghét, ông hận lắm. Thì sau này ông lên thành phố, ông học rồi á, ông học được 2 năm rồi á, thì đi về, ông về ông sám hối ông thầy đó và ông cởi hết luôn. Bây giờ ông mới hối hận. Ông ở trong chúng thì cũng bị, nhưng mà ra đi học ở xa thầy xa bạn thì gặp những cái trường hợp đó thì vượt qua được. Cái này thấy không? Như Đức Chí mà ở trước Lâm ở hoài cũng giống như người nào thôi, đúng không? Cho nên ở đây á, mình phải mong muốn như thế nào đó là tùy theo chiến thắng. Trong cuộc sống giữa đời thường này, trong cuộc sống tu hành này, thế là mình cũng bị những cái ma quen người ta đến, nhiều đời nhiều kiếp có nhân duyên, mà mình phải làm gì? Mình là phải tùy theo chiến thắng, tức là không bị cám dỗ chi phối. Mà lỡ bị cám dỗ, mình phải mạnh dạn từ khước tháo gỡ những cái ân ái thường tình đó và tiếp tục đi trên cái lộ trình Bồ Tát đạo, và con đường Phật quả sẽ đón mình đó. Cho nên là phải giống như tùy theo chiến thắng đó. Rồi trong Tương Ưng Bộ kinh tập 4 ghi rất là rõ đây, cho những người tùy theo nhỏ tuổi này. Thì một hôm vua Ujjana đến hỏi tôn giả Sunyara: thưa tôn giả, do nhân gì duyên gì những thầy tỳ kheo còn rất là trẻ tuổi, ngay lúc thanh xuân tóc đang nhánh lại không tham nhiễm dục vọng, thực hành phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh cho đến trọn đời và sống toàn thời gian một cách viên mãn, do nhân gì duyên gì? Quý thầy giơ tay lên thử. Chẳng hạn như ở đây có thấy luận nè, thấy giải, thấy thông, rất là nhỏ tuổi, đúng không? Lớn tuổi thì mình nói, nhưng mà rất là nhỏ tuổi, mà do nhân gì duyên gì những tỳ kheo trẻ tuổi ngay lúc thanh xuân tóc còn đen nhánh, chứ không các bạn, đúng không, tóc rất là đen, lại không tham nhiễm dục vọng, thực hành con đường phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh cho đến trọn đời và sống toàn thời gian một cách viên mãn. Cho nên quý thầy có những lúc đó, quý thầy cố gắng lục lên những cái bộ kinh này nè, chẳng hạn như kinh Tương Ưng Bộ, kinh Tăng Nhất A Hàm, lời Đức Phật dạy rất là thiết thực. Khoan coi những cái viễn tổ sư đó, coi những cái bộ này là mình sống cuộc đời phạm hạnh là cũng nhờ 4 bộ kinh A Hàm này. Mình thấy phải nói là từ ngày mà tôi nghiên cứu qua những cái bộ này thấy rất là thiết thực. Phật dạy thiết thực lắm. Phật dạy là những cuộc sống giữa đời thường này mà các thầy tỳ kheo trẻ phải gặp phải, mà mình phải đứng lên, vươn lên như thế nào đó. Lúc bấy giờ tôn giả Ujjana nhắc lại lời dạy của Đức Phật đến các chúng tỳ kheo: hãy đến này các thầy tỳ kheo, đối với người nữ đáng mẹ hãy chú tâm là người mẹ, đối với người nữ tuổi đáng chị hãy chú tâm là người chị, đối với người nữ tuổi đáng em hãy chú tâm là người em, đối với người nữ chỉ là con gái hãy chú tâm là con gái, con cháu. Thưa đại vương, đây là nhân là duyên mà các thầy tỳ kheo trẻ tuổi, tuổi đang thanh xuân lại không tham nhiễm dục vọng, thực hành con đường phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh cho đến trọn đời và sống toàn thời gian một cách hoàn mãn. Đó, do nhân gì? Dạ, nhân đó duyên gì, tức là thấy người đó, người nữ đáng mẹ mình á, thì chú tâm đây là người mẹ của mình, và thấy người đó đáng chị của mình thì mình chú tâm là người chị của mình, người em của mình, người con của mình, người cháu của mình á, thì phạm hạnh luôn luôn được thanh tịnh, được trong sáng. Và con đường phạm hạnh này là đi đến suốt cả cuộc đời luôn, chứ có nửa chừng bỏ cuộc. Nhờ chú tâm, nhờ quán chiếu, nhờ thực hành con đường phạm hạnh đó thì tỳ kheo không bị tỳ quết. Quý thầy thấy rất là rõ ha. Rồi, thấy giết tâm sanh là tâm ác phiền não, có nghĩa là mình thấy mình đi qua một cái con đường đó, mình thấy người ta giết heo, giết bò, giết chó, cái mình sanh cái tâm lên, nó gọi là gì? Là tâm ác phiền não nó dấy khởi lên. Cho nên sở dĩ mà trong lực học đó, Phật cấm các thầy tỳ kheo không được đi khất thực ở gì? Ở gần nơi các nhà đồ tể, không cho phép, không đứng trước nhà đồ tể, rồi không đứng trước gì quán rượu, quán bia, thì cấm mình hết đó. Thấy của tâm sanh là tâm trộm phiền não đó, có nghĩa là mình thấy của mà rớt, mình sanh cái tâm lên, có nghĩa là mình không có lấy nhưng mà mình vừa sanh tâm lên thôi, gọi là tâm trộm phiền não đó. Thấy hoặc tâm sanh là tâm tham phiền não, với người sanh mạng là ngã tướng phiền não, có nghĩa là thấy cái người huynh đệ của mình á, mình sanh lên cái ngã mạng đó, thì đó đó gọi là cái ngã tướng phiền não nó tăng trưởng. Đối với kẻ khách mình kiêu ngạo là phiền não tự đại, gặp cảnh nghịch sanh sân là tâm khể phiền não, tức là gặp những cái cảnh nghịch duyên nó luôn luôn nó đến với mình á, tự nhiên mình sanh khởi lên á, đó gọi là cái sân tâm phiền não mình, đó là ma, ma phiền não nó nhập tâm đó. Gặp cảnh thuận vui mừng là phiền não thích ý, có nghĩa là trong nhà thiền cấm kỵ nhất là mình vui quá thì cũng cấm, có những người mà ngồi mà cười quá thì cũng là bệnh đó, bệnh gì, ma về nhập tâm biết không, ma hủy tức là ma vui nhập tâm, rồi gặp cái chuyện gì cũng khóc hết là ma sầu bi nó nhập tâm. Cho nên phải lìa hai cái cảnh này, nghịch cảnh và thuận cảnh phải lìa, tức là lìa cái nghiệp nhân phân biệt này thì mới thẳng đến con đường bồ đề được, nó không có chướng ngại bản tâm đó. Gặp quen gia sanh ghét là tâm hận phiền não, tự nhiên trong chúng có những người mình á, gặp nó mình ưa đúng không, gặp là thấy, gặp mặt là thấy muốn chạy rồi, đó gọi là gì, gặp quen gia sanh ghét. Quen gia nhiều đời nhiều kiếp, quý thầy tin điều đó, trong chúng mình nè có những người mình thích lắm, mình thương, mình muốn cho đồ cái gì đó, nhưng mà có những lúc mình chưa thành thánh mà gặp là muốn bực rồi đúng không, gặp là bực trong mình rồi, đó gọi là quen gia nhiều kiếp rồi đó. Mình biết đây là quen gia, mình phải làm sao, quý thầy phải làm sao, thì phương thức mà thù thắng nhất là chỉ có sám hối thôi, thành tâm sám hối tha thiết thôi đó. Mình gặp quen gia rồi sanh ghét lên thì cũng là phiền não cho mình đó, khó thu lắm, có những người chịu nổi đó thôi là sức chúng, nó gặp mặt còn ưa rồi. Đây có một số thầy ngày xưa mà sức chúng là cũng do những cái trường hợp đó, gặp là không chịu được. Thầy cứ thầy tin xuống tâm sự thầy Thái Đạo hết thử, chẳng hạn như hai người mà gặp nhau là tự nhiên nó có một cái gì đó, đó gọi là quen gia nhiều kiếp đó. Cùng thân thích sinh yêu là tâm tư phiền não, quý thầy có bị không, chẳng hạn như mình thích, thấy người đó mình thích mình thương, đó gọi là cái tâm, cái tâm tư phiền não nó cũng sanh khởi, tức có nghĩa là lìa cái quen gia, lìa cái thân thích thì nó thẳng đến con đường bồ đề được đó. Nói tóm lại, với tất cả cái thấy bên ngoài mà trong tâm sanh thủ xả đều là ma phiền não khó nói cho cùng. Thế nên những người tham thiền học đạo quyết phải dứt sự chướng. Sự chướng nếu chẳng không á, thì chánh định bị não loạn, người tu đời sau đâu nên xem thường nó. Có nghĩa là dạy mình á, đừng có nên xem thường. Có nghĩa trong cuộc sống giữa đời thường này, trong cái sự tu hành này, mà trong tâm mình thấy còn thủ còn xả, thì đó là phiền não rất là khó trừ, khó dứt. Cho nên những người mà tham thiền học đạo á, muốn mà dứt cái sự chướng này á, thì mình phải sao, mình phải coi cẩn thận cẩn mật chứ không có được xem thường đó. Thì ma, qua cái phần ma thứ tư tức là ma sở chi, ma này tức là lý chướng. Người tu thiền mà lý chướng chẳng trừ thì chánh định bị nhiễu loạn, không thể nào yên ổn được. Vì sao sở chi có lỗi như thế? Chính vì biết ta đắc ngộ, biết ta thông tâm, biết ta minh giáo, biết ta hội lý, văn ta lỗi lạc. Có nghĩa là bị cái ma sở chi này á, cũng là cái chướng ngại trên đường tu của mình. Trong bát nhã đó mình bị cái này nè, gọi là thế chí biển thông đó. Mà trong đạo cũng có bị những cái trường hợp này. Chính vì vậy biết mình được ngộ rồi, ngộ đạo rồi, thì nó cũng chướng ngại bản tâm mình. Mà trong lục tổ á, lục tổ pháp ở đài kinh ngài cũng nói một câu đó, tức là tình còn một niệm ngộ, sao lị kiếp mê xưa. Có nghĩa là mình thấy mình có ngộ đạo, có mình đắc ngộ, tức là năng sở rồi. Thấy mình có, tức là gì, có ngã, thấy cái pháp được gì, ngã pháp nó tăng trưởng lên, trói buộc đó. Rồi biết mình thâm tâm thông giáo, rồi biết mình hội lý, văn mình rất là hay, thấy sâu rộng, ta giữ giới nghiêm, ta được chánh định. Cái hệ như mình thấy mình giữ giới được thanh tịnh, còn người khác giữ giới không được thanh tịnh, thì cũng chướng ngại bản tâm mình. thấy mình tu á được định, thấy người khác tu sao ngủ gục không, nhìn qua thấy mấy ông ngồi ngủ gục xuống cũng chướng ngại cái bản tâm của mình đó nha. Nhớ nha, chẳng hạn như quý Phật, quý thầy á, mà ngồi thiền á, mình chỉ ngồi thôi, nhìn hay chân dắt hay mình ngồi thôi, đừng có ngó qua ngó lại. Nhiều khi mình thấy huynh đệ ngồi không chằm ngủ gục, hay là chào cử, hay là ngồi mới có một tiếng là bỏ chân ra, cái mình khởi niệm lên, khởi niệm lúc đó đâu có định được nữa. Cho nên mình thấy mình giữ giới nghiêm, rồi thấy mình được chánh định á, rồi thấy mình có trí huệ, ta đã chứng không, ta được tự tại, rồi ta không còn ngại, biết ta được thông, biết ta được diệu, ta đã chứng đạo, ta đã được thành Phật. Tất cả cái biết đó đều là lý chướng này chẳng trừ á, thì chấp pháp khó quên, chấp pháp chưa quên á, thì chân tâm chẳng hiện. Người trong tâm môn nên phải tự xét, sớm dứt sự chướng này. Đó. Cho nên ở đây á, quý thầy thấy được rằng á, những cái sự việc này á, mình thấy mình được ngộ, thấy mình giỏi hơn người khác, thấy mình học mình nhớ nhiều, rồi giữ giới thanh tịnh, được chánh định. Còn người khác thì hay lộn tưởng là phạm trai phá giới, thì nó cũng che mờ đi cái chân tâm của mình rất là rõ. Cho nên thiền sư Pháp Viễn ngài nói một câu rất là hay chỗ này nè: tâm làm chủ thân và là gốc của muôn hạnh, tâm không đạt tới chỗ diệu ngộ thì vọng tình tự sanh. Vọng tình đã sanh thì thấy lý không rõ, thấy lý không rõ thì phải trái lầm loạn. Cho nên muốn trị tâm cần phải diệu ngộ, ngộ thì tinh thần hòa, khí lực tỉnh, dung mạo kính ái, sắc tướng trang nghiêm và vọng tưởng tình lự đều tan vào chân tâm. Có nghĩa là trong đây thiền sư Pháp Viễn này dạy rất là rõ, tâm làm chủ thân và là gốc của muôn hạnh. Một người mà trở về tự tâm, nhận ra được cái chỗ diệu ngộ rồi đó, thì họ ứng xử ra hành động khác hơn mình. Bởi vì sao? Bởi vì tâm là gốc của muôn hạnh, nhận được cái đó rồi thì muôn hạnh ứng xử ra, thì mình không có gì, không có ngạo mạn, không có cống cao. Người nào mà tu học mà mình thấy mình ngạo mạn cống cao là mình biết cái pháp mình phải coi lại, thấy mình hơn người khác, thấy mình có năng lực hơn người khác thì mình phải coi cái điểm này. Cho nên là nhận được tâm rồi thì vọng tình thì tự nhiên nó tan vào chân tâm và điệu và ứng xử ra hàng ngày, thì mình biết người đó tu có đắc lực đó. Thứ năm là ma tà kiến. Ma này thường gọi là chấp chướng. Người tu thiền định nếu muốn khỏi rơi vào định tà thì phải dứt tà kiến. Vì sao tà kiến làm mất chánh định? Bởi các cố chấp như chấp tánh chẳng hoại gọi là chấp có, chấp tánh vốn không gọi là chấp không. Đó, quý thầy ngồi thiền á, nghe nói là cái tánh mà thường hằng thường trụ gì đó, cái mình chấp chấp cái Phật tánh này nó là viên miễn, không có hoại diệt, đó gọi là chấp gì? Chấp có. Như lục tổ có một vị tăng đến hỏi tổ là gì? Phật tánh thường hay vô thường á? Ngài nói sao? Đến hỏi Phật tánh thường hay là vô thường? Chẳng hạn như mình này, mình nói Phật tánh là thường hằng, là bất diệt, nhưng mà đến lục tổ rồi thì lục tổ nói vô thường. Bởi vì chấp thường là ngài phá liền, nếu mà chấp thường thì ngài nói đến cái chỗ vô thường. Cho nên họ chấp tánh chẳng hoại gọi là chấp có, mà chấp tánh vốn không gọi là chấp không. Rồi mình chấp cái này nó không, rỗng không gì đó cũng gọi là chấp không, cũng đều là ma tà kiến nó nhập tâm. Chấp vốn bất tử gọi là chấp thường, chấp theo hơi hám diệt gọi là chấp đoạn, chấp không sanh ra có là kiến chấp thuộc tự nhiên, chấp khí hóa ra hình là thuộc chấp tà nhân. Như thế gồm các loại cố chấp chẳng có chẳng không, tức có tức không, và tất cả tà chấp tà kiến, nhân duyên tự nhiên đều chẳng rời hai đầu, có không đoạn thường là tự chướng bản lý, dần dần xa vào các ngã tể. Những người tu thiền phải nên cảnh giác và nhận định cho chính xác, xa lìa các kiến chấp kể trên. Có nghĩa là phải gì? Ly tứ cú tiệt bách phi. Có nghĩa là có không, chẳng phải có chẳng phải không, và lìa một chân pháp mà trong kinh Lăng Già sau này biết thầy nghiên cứu kỹ á, thì chắc cái gì cũng đều là bệnh hết. Bởi vì cái chỗ thiền thường hàng chi kiến Phật là thông suốt khắp pháp giới, mà thông suốt khắp pháp giới mà rõ biết hết tất cả pháp giới đó. Cho nên họ mà chấp cái gì cũng đều bệnh hết á. Tu thiền á mình thấy rất là khó chứ không phải đơn giản. Họ chấp cái gì cũng bệnh á, chấp mình ngồi yên tĩnh tức là quẩn rồi, chấp mình ngồi yên tĩnh ngay chỗ đó là quẩn rồi đó. Đó, cho nên á trong kinh Pháp Bảo Đàn lục tổ dạy đến cái điểm này nè: ngồi đối với tướng mà lì tướng, trong đối với không mà lì không. Nếu toàn chấp tướng là tăng trưởng tà kiến, nếu toàn chấp không tức là tăng trưởng vô minh. Đó, ngồi mình thấy gì? Tướng mà lì tướng, trong đối với không mà lì không, tức là lì cái nguyện nghiêng phân biệt đó. À, rồi mình chấp gì? Chấp tướng là tăng trưởng tà kiến, mà chấp không á, tức là tăng trưởng vô minh. Người chấp không là có chê bai kinh, nói thẳng chẳng dùng văn tự. Đã nói chẳng dùng văn tự á, thì người cũng chẳng nên nói năng. Đó, cho nên hỏi mà chấp nó là giáo gọi việc truyền không có dùng văn tự, mình nói như thế cũng là chấp văn tự, bài bác kinh điển. Mà tổ nói mình không có kiến tính, không có tột được cái lý đó là thôi, nhưng mà bài bác kinh điển thì rất là có hại đó. Các ông nên biết tự mình mê thì còn khả dĩ, lại chê bai kinh Phật không nên chê bai kinh, vì đó là tội chướng vô số. Cái nghĩa mình chấp không là mình bác kinh điển, bác hết. Nên vào cái thời mà trong cái pháp hội của mà thiền sư Bạch Ẩn đó, có ông thầy đó, là sau khi mà ông chấp ổng là đạt ngộ rồi đó, thì ông lấy kinh Phật ông xé làm gì? Xé chùi đít đó, trong đó gọi là thổng tay vào chảo đó, câu chuyện đó. Nghĩa là ông nói ông tột hết rồi, cái gì cũng không đó, kinh điển là của Phật dính dáng hết, nên ông xé kinh điển trong chùi đít. Các thầy tỳ kheo sợ quá, quảng hồn quá, lên bạch với thiền sư nói là ông tăng này bữa nay không lạ, ông lấy kinh cái hạng kinh Quan Nghiêm, kinh Pháp Bồ Đề, kinh Trung Bộ gì đó, xé ông chùi. Cái thiền sư Bạch Ẩn nói hết kiệm lên, tại sao ông lấy kinh sách ông chùi đít? Nói thì kinh Phật là chùi đít Phật dính dáng gì, ông nói ông Phật mà. Thầy thấy hay không? Cái thiền sư nói là nếu mà ông nói như thế vậy thì ông phải chùi giấy trắng, chứ ông chùi giấy này là không được. Bởi vì mà nếu mà ông là Phật thì Phật thanh tịnh, mà Phật thanh tịnh thì nó phải vô tướng. Nói gì thôi, cái tự nhiên ông sực tỉnh lại. Đó, quý thầy thấy không? Cái nghĩa là mình chắc là mình là Phật rồi á, thì giấy cái đó cũng là Phật, kinh Phật chùi đích Phật chính giấy gì, chắc cái đó cũng là bệnh, nó gọi là ma tà kiến nhập tâm đó. Cho nên mình thấy có những người mà chấp rồi á, đó gọi là ma tà kiến rất là khó nha. Chẳng hạn như ở đây có một người, ở đây mình học mình phải nói thẳng, có người sao chấp là bây giờ không còn cái lỗi gì nữa, không còn lỗi là thỉnh nghiệm chứ nữa, đó cũng là chấp đó, chấp đó cũng là bệnh đó. Mà không còn lỗi rồi á thì làm lâu tát chứ nữa, cho nên không lâu tát luôn. Chấp không có phước, nó vô phước vô trí mà, vô trí diệt vô đắc mà, cho nên không lao tát. Rồi đã không lao tát rồi thì làm gì hả? Đối với thầy tôi ngày khách tôi thấy rất là rõ, chẳng hạn như mình là mới xuất gia, mình còn sa di. Chẳng hạn như tôi nè, tôi là làm nhà khách nè, chẳng hạn như là cũng là nói thật luôn, chứ cũng là tỳ kheo, mình nói tuổi hạ thì cũng lớn xa lắm, mà xét rồi còn phải quét sân nữa, phải không? Mà cái người đã chấp rồi thì tự nhiên khỏi cần quét sân luôn. Rồi rửa chén hả, là khỏi cần rửa chén luôn. Quý thầy ở trong này còn rửa chứ, cái thầy đó mới rửa chén, không có quét xong, không có làm hết. Ăn xong là lên rồi canh rồi mở cổng là thưởng thôi, đi chơi là thưởng thôi. Cái đó dạng là chấp á. Mà chấp đó gọi là gì? Là ma tà kiến nó nhập tâm rồi. Mà cái người này rất là khó trị, rất là khó, không phải chuyện đơn thuần. Mà chấp đó một thời gian, tự những phước mà nó tổ, qua những cái phần sau mà học quý thầy thấy á, mà một người mới xuất gia mà tay không á, mà không có đụng nước, không có chẻ củi, không nấu cơm, không hành đường, không chịu nhục gì á, thì người đó tu thời gian cũng không có tồn tại trong tùng lâm nữa, tu thời gian không hết phước. Và cái phước lực của mình không phải như ngày xưa các ngài đi khất thực, mà các ngài không làm việc như mình á, là các ngài ngồi vào á, là rất là vô cái việc tận định liền, không còn tạo tác nữa. Mà trong lúc không còn tạo tác, không vô tác nữa, thì các ngài thọ hưởng một ngày muôn lượng vàng rồng cũng tiêu. Còn đây quý thầy ngồi lại vọng tưởng không à, cho nên phải làm phước nó bù lại, nó bù lỗ đó. Cái hãy vậy, cho nên bây giờ mà hả chấp đó là bệnh. Mà cái người này chấp rồi thì ai nói cũng nghe hết, khó lắm. Cho nên mình tu mình phải biết đó, không có chấp à, xong pha vào những cái việc làm, những cái công hạnh, nhưng mà tu mình vẫn tu, thì mình tu từ từ nó sẽ tiến đến con đường Bồ Đề. Còn đây hả mà chấp là bệnh đó. Nếu chấp tướng bên ngoài mà tác pháp cầu chơn hoặc rộng lập đạo tràng, nói lỗi lầm có không? Những người như thế nhiều kiếp không thể thấy tánh, chỉ nghe y pháp tu hành lại chớ có tâm hoặc chẳng nghĩ, mà đối với đạo tánh sanh chướng ngại. Nếu người nếu nghe nói chẳng tu, khiến người biến sanh tà niệm, chỉ y pháp tu hành, bố thí pháp mà không trụ tướng, các ông nếu ngộ, y đây mà nói, y đây mà dùng, y đây mà hành, y đây mà tạo tác, tức không mất bản tâm. Thì đây á, lục tổ dạy mình á, sở dĩ mình sợ mình cái đời sau á, mình chấp, chấp gì? Chớ là chăm hoặc chẳng nghĩ, mà đối với đạo tánh sanh chướng ngại. Rồi nếu nghe nói chẳng tu thì khiến người biến sanh tà niệm, tôi nghĩ là nói thôi cái này là tự tu rồi, cái này là vô tu vô chứng rồi, cái này nó có sẵn rồi, thì nghe như thế cái mình bỏ, mình phới hết, mình không tu, không học, không sám hối, không cái gì hết, thì cái đó cũng bệnh đó. Thì qua cái phần thứ sáu tức là ma vọng tưởng đó, ma vọng tưởng này là tự chướng. Tự chướng chẳng không thì dòng sanh diệt tiếp nối, điên đảo tán loạn, che chướng bản tâm. Do đó người tham thiền cần lưu tâm nhiều ở điểm này. Nay xin đưa ra một vài vọng tưởng tự chướng tiêu biểu như. Có nghĩa là ma này là ai cũng bị hết đó, gọi là ma vọng tưởng á. Quý thầy có bị ma vọng tưởng không? Ngồi lại là bị liền. Vọng tưởng gì? Vọng tưởng ta ngộ đạo. Vọng tưởng là mình phải vào thất kỳ này mới ngộ đạo, đó gọi là đại vọng tưởng. Đại vọng tưởng luôn. Xưa ở đây nè, có ông thầy nè, muốn vào thất là kỳ này 49 ngày phải ngộ đạo. Thiệt mới có 1 tháng thành ngộ độc luôn. Ông hay về đây lắm, mà cái thầy thấy rất là sợ chứ phải. Vào là mới 1 tháng là thành ngộ luôn. Ngộ gì? Ngộ độc thì có chứ ngộ đạo gì. Vọng tưởng ta ngộ đạo là gì nữa? Ta tu chứng, ta được tịnh, ta phát tệ, ta biết nhiều, ta giỏi văn, danh hiển đạt, nhiều người cung phụng, làm thầy thiên hạ. Mình tu một thời gian mình sẽ làm gì? Tức là hiển đạt lên, phóng thế mình ai cũng biết hết, rồi nhiều người cung phụng hầu hạ mình, rồi chắc chắn mình sẽ làm thầy thiên hạ mới được. Có những người mơ tưởng là phải giống như hòa thượng vậy, còn nhiều hơn hòa thượng nữa. Tôi nói ông là đại vọng tưởng luôn. Đời này tìm người như người hòa thượng có, đừng có mơ mộng. Thôi mai này kiếm cái cốc hay là cái chùa nhỏ nhỏ ở cũng hay quá rồi, tu trọn đời là cũng hay rồi, giữ giới thanh tịnh là cũng hay, mong muốn vậy sợ cũng khó nữa ha. Ở đây vọng tưởng ngồi lại mình thấy ngộ đạo, mình thấy đệ tử, mình thấy đặt pháp hiểu gì ta, nữ đặt cái gì, nam đặt cái gì. Có những người đây tôi nói thật nha, mai mình đặt cái gì, dòng cỡ gì đó, ngồi một dốc vậy đó, hai vọng tưởng đó, bị ma nó chi phối rồi. Ở đây là hàng phục ma quân mà mình hàng phục được. Đặt pháp gì, pháp thuận, pháp hải, cái gì đặt một dốc, ngồi tính cái những người mà ghi vô sổ đó, sẵn hôm mai mốt làm chủ trì cho nó lẹ đó, đều là ma hết. Rồi nhiều người quy hướng ta, tức là ai cũng quy hướng về mình hết đó. Nước Mỹ, Pháp, rồi Campuchia, Thái Lan đều hướng về mình hết, ngồi suy nghĩ đó. Rồi vọng tưởng ta tiếp nối tổ đăng, hòa thượng mà tập rồi là y bác phải truyền gì cho mình. Bữa có ông thầy nè, là mới xuất gia đâu có 3 tháng à, cái lên xin hòa thượng cái y bác để cái y là cái bác chứ. À, lên xin dắt tôi, dắt lên tôi tưởng thập tình á, mà tôi cũng quê đó. Ông lên ông nói thầy, thầy cho tôi lên gặp bà thượng, thì tôi tình thiện tôi dắt ông lên, dắt ông lên cái ông quỳ xuống nói bạch bà thượng cho con cái bình bát, là cái y. Tôi nói anh muốn về làm tổ thứ hai sao vậy, xin tự nhiên vậy đó. Đây đây đó thật luôn á, tôi chính tôi dắt lên nè, à, xin cái bình bát. Bình bát sao xin biết nữa, hỏi ông xin về làm gì vậy? Nói xin về để con thờ đó, thờ hay là bà thượng tịch rồi. Ông nói bà thượng truyền cho ông nữa, chết nữa. Tin thế này lên hỏi ông thì giả đó, lên xin bình bát cái y đó, mà bà thượng cho tối này cho. Bà thượng nói là tôi đâu có bình bát đâu cho, bà thượng nói nhẹ nhàng vậy. Đó là gì? Là muốn tiếp nói tổ đăng đó, ma vọng tưởng nhập rồi đó. Bình bát đã truyền ai mà dân sinh mà thời này đâu có đâu, tin tâm mà nhận được là tu thôi chứ ai mà cái sự gì nữa. Rồi vọng tưởng ta sẽ làm trụ trì, quý thầy có gì không, đi xuống ngắm thiền đường, những cái nhà sao mai này mà làm trụ trì mà sửa cái gì, có gì không? Mai này mình làm trụ trì là phải nhà biết phải đỡ đâu, chỗ này đỡ làm sao. Đó là ma vọng tưởng thôi. Ma này là sự chướng là khó trừ lắm đó. Mà vọng tưởng vừa lên là quý thầy phải cái khéo nha, chuyển hóa liền. Rồi vọng tưởng ta quá đạo, ta truyền lục, nhiều người nói giỏi ta. Nhìn xuống mai này tôi coi trong chúng ai đức trí nói giỏi được không ta? hay là thức tỉnh đó, nhìn vọng tưởng nè, ngồi thiền là vọng tưởng như đó thôi. Rồi ta sẽ được nhập tạng, ta có thần thông, ta được quyền diệu, rồi ta rất kỳ đặc, và có rất nhiều thứ quái lạ như ta sẽ sống lâu, ta sẽ được cải lão hoàn đồng, ta sẽ bay cao và ta sẽ thành Phật. Có những lúc mình ngồi thiền ấy, bữa đó ông cư sĩ nè, cư sĩ ngồi nói sao tự ngồi mà cái thân vu 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 muốn bay lên, ổng bay được bay. Nhà khách vui lắm, có những người mà ngồi ở chu trình á, mà mai tôi cũng sợ là tôi dắt lên gặp bà thượng liền đó cho bà thượng dạy thêm, ngồi mà vu vu muốn bay là biết rồi.